Cuộc kiểm tra toàn quốc đầu tiên về việc sở hữu đất đai nông thôn của người ngoại quốc tại Úc cho thấy người Anh chứ không phải người Hoa làm chủ nhiều phần đất đai tại nông thôn nước Úc, mặc dù các chú ý mới đây nhắm vào việc sở hữu của người Hoa. Người Mỹ đứng thứ hai trong số đất đăng ký, theo sau là Hà Lan với gần 3 triệu hecta đất đai. Singapore đứng kế với gần 2 triệu hecta, còn Trung Quốc là 1 triệu rưỡi hecta, chiếm ít hơn 0,5% tổng số đất đai nông nghiệp trên nước Úc. Phi Luật Tân, Thụy Sĩ, Jersey, Nam Dương và Nhật Bản cũng có mặt trong số 10 quốc gia thủ đắc nhiều đất đai ở vùng nông thôn. Còn số đăng ký cho thấy có 13,6% đất nông nghiệp Úc do người ngoại quốc làm chủ. Các nhà đầu tư Anh làm chủ 27 triệu rưỡi hecta, tương đương với gần 53% tổng số. Tổng trưởng dân số Scott Morrison nói rằng các con số gây một ấn tượng sai lầm về việc sở hữu đất đai canh tác tại Úc của ngoại quốc. Ông cho biết việc này giúp cho dân chúng tin tưởng về vấn đề nói trên.
Foreign investment is an important part of our economic plan.
Đầu tư ngoại quốc là một phần quan trọng của kế hoạch kinh tế của chúng ta. Nó cũng là một phần quan trọng cho sự thịnh vượng trong nhiều thế hệ. Chúng ta muốn chuyện này tiếp tục, thế nhưng nó phải theo đúng các điều kiện của chúng ta. Trong nhiều vụ chuyển nhượng này, chúng ta đã chứng kiến hàng trăm triệu đô la được đổ vào các trang thiết bị mới, kỹ thuật mới, các nhà máy biến chế mới, những vụ mùa mới, tất cả hỗ trợ cho công việc tại các vùng nông thôn và xa xôi của đất Úc.
Được biết, chính phủ liên đảng đã thiết lập việc đăng ký đất đai hồi năm rồi, nhằm đối phó với những quan ngại là chính phủ không chú ý nhiều đến tình trạng làm chủ đất đai của ngoại quốc. Việc đăng ký đòi hỏi mọi chủ đất ngoại quốc phải đăng ký với Sở Thuế Liên bang Úc và bất cứ việc mua bán nào cũng phải khai báo trong vòng 30 ngày. Tổng trưởng nông nghiệp Barnaby Joyce nói rằng tin tức cung cấp sự minh bạch căn bản cần thiết để bảo đảm niềm tin đối với các vụ đầu tư nông nghiệp. Ông cho biết việc đăng ký cho thấy nỗi sợ hãi về việc đầu tư của người Hoa là không có cơ sở và chính phủ có khả năng quyết định điều gì tốt đẹp nhất cho quyền lợi quốc gia.
We are not just a sort of all things go type of government. We have the proper discernment.
Chúng ta không chỉ là một loại chính phủ chấp nhận mọi thứ mà có những nhận thức và viễn kiến thích hợp. Những gì chúng ta thấy về việc phát mái Oscrid, rồi việc bán đi đất đai của gia đình Kidman, chúng ta đã rất kiên nhẫn. Mọi người có thể hiểu được sự kiên nhẫn đó bởi vì họ có thể thấy hành động của chúng ta hiện nay. Nói chung câu trả lời là được, với điều kiện quý vị có lý do chính đáng. Thế nhưng chúng ta giành quyền trong nhiều lúc để trả lời là không.
Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Nông gia Toàn quốc là ông Tony Marr cho biết việc đăng ký là chuyện tốt đẹp cho nước Úc. Ông Marr cho đài ABC biết rằng điều quan trọng nhất là nước Úc duy trì khả năng tiếp tục cung cấp thực phẩm và chất sợi mà thị trường cần đến.
Foreign investment has been good for agriculture. We think it will continue to be good for agriculture. If we're going to take the next step as
Đầu tư ngoại quốc quả là tốt đẹp cho lĩnh vực nông nghiệp và chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục tốt đẹp cho lĩnh vực này. Nếu chúng ta có bước kế tiếp như là một ngành kỹ nghệ và cần đến 100 tỷ đô la mà chúng ta nghĩ có thể làm được, thì chúng ta cần một loạt các cuộc đầu tư thêm nữa, cả trong nước lẫn ngoại quốc. Điều đó cho phép chúng ta cạnh tranh hơn trên lĩnh vực toàn cầu, trong vài thị trường lớn mạnh. Trong đó, người tiêu thụ hiện tìm kiếm những thay đổi về ẩm thực, thực phẩm và chất sợi. Việc này cho phép chúng ta có cuộc thảo luận như vậy và thực sự đề cập tới bất cứ nỗi lo sợ nào đã có trong cộng đồng.
Trong đó, phe đối lập cho rằng, mặc dù việc đăng ký là chuyện đáng hoan nghênh, thế nhưng việc này không thực hiện đúng theo lời hứa của chính phủ. Phe đối lập cho biết việc đăng ký không nói rõ nơi nào chính phủ ngoại quốc đầu tư hoặc nhà đầu tư được chính phủ ngoại quốc hỗ trợ làm chủ đất đai tại những nơi nào.